Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Trọng Nghĩa, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 22 tháng 9 2020. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc trong bầu không khí căng thẳng Mỹ-Trung. Quân đội Trung Quốc tung video tập trận tấn công đe dọa Mỹ và Đài Loan. Hơn 150 nước tham gia kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới đưa vaccine phòng COVID-19 đến với dân nghèo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Liên Hợp Quốc 75 tuổi và những tham vọng dang dở. Chủ đề thao dòng thời sự. Bầu chọn Tổng Giám đốc, thách thức mới của Tổ chức Thương mại Thế giới. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc khai mạc phiên họp Đại hội đồng lần thứ 75. Đây là một kỳ họp đặc biệt. Nguyên thủ lãnh đạo các nước không đăng đàn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York mà đọc diễn văn qua video. Buổi họp sáng đầu tiên theo giờ New York được dự báo là khá căng thẳng với những bài phát biểu của các nguyên thủ Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Iran. Từ New York, thông tin viên đài RFI Carrie Newton nhận định.
L'ordre du tirage au sort a amené de l'adrénaline à ce programme virtuel de la 75e.
Trình tự đọc diễn văn theo bốc thăm đã mang đến chút không khí hừng hực cho chương trình trực tuyến của phiên họp Đại hội đồng lần thứ 75. Trước đó, người ta lo là phiên họp sẽ kém sinh động, thế nhưng cuối cùng, diễn đàn sáng thứ ba này sẽ giống như một sàn đấm bốc hơn là một cuộc đua việt giả. Theo thông lệ, Brazil sẽ là nước đầu tiên phát biểu, tiếp đến là Hoa Kỳ. Cho đến lúc này, mọi việc có vẻ bình thường. Đương nhiên là người ta sẽ đặc biệt chú ý đến bài diễn văn của Tổng thống Mỹ. Thế nhưng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu ở lượt thứ tư. Điều này giống như một phép ẩn dụ, gợi nhắc đến những bước tiến của Trung Quốc thâm nhập hệ thống Liên Hiệp Quốc. Không những đây sẽ là thời điểm được phần đông người xem theo dõi vì còn chưa chán ngấy các bài diễn văn, mà nhất là điều đó được xem như là một cuộc đọ sức tay đôi bất ngờ với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump. Hơn nữa, năm 2020 này, cả hai nước đối đầu nhau nhiều lần tại Liên Hiệp Quốc và cả hai đều bắt Hội đồng Bảo an làm con tin khi ngăn chặn định chế này hoạt động trong vòng hơn 100 ngày. Các bài phát biểu của ông Vladimir Putin và Emmanuel Macron, cả hai đều nắm quyền phủ quyết tại hội đồng, cũng sẽ được theo dõi rộng rãi. Nhưng nhất là bài diễn văn của Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ được phát trước cuối buổi sáng và ông ấy chắc chắn là sẽ tìm cách đáp trả những khiêu khích của Mỹ những ngày gần đây. Hoa Kỳ sau khi đã thất bại trong việc ép buộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tái lập các lệnh trừng phạt chống Iran đã quyết định đơn phương thực hiện, đồng thời đe dọa trừng phạt bất kỳ ai vi phạm lệnh cấm.
Carrie Newton, New York, RFI.
Quân đội Trung Quốc tung video ngầm đe Mỹ và công khai dọa Đài Loan. Chiến tranh ngôn từ và chiến tranh hình ảnh sau tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo chuyến thăm Đài Bắc của một quan chức ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ thì đến lượt quân đội lao vào cuộc chiến hình ảnh. Từ hôm thứ Bảy vừa qua, không quân Trung Quốc đã tung lên mạng Weibo một video rất dữ dội mang tựa đề "Nếu chiến tranh nổ ra thì đây là hành động đáp trả của chúng ta". Thông tin viên RFI trong khu vực Stefan Lagac tường trình.
Nào là cảnh bắn tên lửa, lửa khói ngùn ngụt, nào là cảnh lính Trung Quốc chạy nhảy vượt qua các chướng ngại vật trên nền những bài ca ái quốc. Clip video mới của quân đội Trung Quốc khẳng định nếu chiến tranh nổ ra, chúng ta đã sẵn sàng. Đây là một câu trả lời rõ ràng trước những điều mà Bắc Kinh cho là hành động khiêu khích. Trước chuyến viếng thăm Đài Bắc của một viên chức cao cấp Hoa Kỳ, Trung Quốc đã phô trương cơ bắp qua cuộc tập trận hải quân và không quân ở vùng eo biển Đài Loan, rồi sau đó bắn ra loạt đạn từ ngữ. Đài Loan là một bộ phận thiêng liêng và không thể tách rời của Trung Quốc. Đây là lời gằn giọng của một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Cuối tuần qua, ngành ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định việc không công nhận đường trung tuyến từng được xem là ranh giới giữa Đài Loan và Hoa Lục trên eo biển Đài Loan. Hành vi leo thang ngôn từ của Bắc Kinh đã làm dấy lên lo ngại nổ ra xung đột võ trang trong bối cảnh sự cố xảy ra ngày càng nhiều ở các vùng ven biển Trung Quốc. Cứ mỗi lần thì những clip video tuyên truyền cho thấy quân đội Trung Quốc hoạt động nào là ở vùng cao nguyên Tây Tạng, nào là ở sa mạc Tân Cương, thậm chí cả ở Thái Bình Dương với hình ảnh oanh tạc cơ H-6 giả vờ tấn công căn cứ Guam của Mỹ trên nền cảnh phim Hollywood.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Vào ngày hôm nay, chính quyền Đài Bắc đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh lùi bước sau khi một quan chức cao cấp Trung Quốc bác bỏ sự tồn tại của một đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan từng được mặc nhiên công nhận là ranh giới trên biển giữa hai bên. Trong thời gian gần đây, không quân Trung Quốc liên tiếp vượt qua đường trung tuyến đó và một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã phủ nhận sự tồn tại của ranh giới giữa Hoa Lục và Đài Loan khi nói rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc, do đó không hề có biên giới giữa hai bên. Về phần Tổng thống Đài Loan nhân chuyến thị sát một căn cứ không quân vào ngày hôm nay, bà Thái Anh Văn đã ca ngợi các phi công Đài Loan trong ngày hôm qua đã liên tục xuất kích ngăn chặn các phi cơ Trung Quốc áp sát hải đảo. Về quan hệ Ấn-Trung, cuối tháng 7 vừa qua, Ấn Độ đã tiếp nhận 5 trong số 36 máy bay tiêm kích Rafale mua của Pháp. Ngày hôm qua, nhiều chiến đấu cơ mới nhập khẩu đã có mặt tại vùng Ladakh để làm quen với địa hình vùng biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Thông tin nói trên do một giới chức trong không quân Ấn Độ cho biết. AFP dẫn phát biểu của một chỉ huy không quân Ấn Độ xin ẩn danh khẳng định là các chiến đấu cơ Rafale làm thay đổi tương quan lực lượng giúp Ấn Độ tăng cường sức mạnh phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì hòa bình tại khu vực. Một nhiếp ảnh gia của hãng AFP xác nhận đã nhìn thấy một phi cơ Rafale trên bầu trời Leh, tức thủ phủ vùng Ladakh. Chiến đấu cơ Rafale do tập đoàn Dassault của Pháp sản xuất được coi là biểu tượng của ngành công nghệ hàng không quân sự Pháp. Thông báo về các chuyến bay diễn tập Rafale nói trên diễn ra đúng vào lúc quân đội Ấn Độ và Trung Quốc có cuộc đàm phán tại vùng biên giới Ladakh nhằm tìm cách giảm nhẹ căng thẳng. Theo báo Ấn Độ Times of India, ngày hôm qua, phái đoàn Ấn Độ đã yêu cầu các đơn vị Trung Quốc triệt thoái hoàn toàn khỏi các địa điểm tranh chấp hiện nay và hoàn tất thỏa thuận về lộ trình giảm căng thẳng trên toàn bộ tuyến đường kiểm soát thực tế. Cuộc đàm phán hôm qua kéo dài 14 giờ đồng hồ. Giới quan sát Ấn Độ tỏ ra rất lo ngại trước chiến thuật tấn công bất ngờ của Trung Quốc. Báo Indus Times ngày hôm 20 tháng 9 nhắc lại kinh nghiệm đau đớn của cuộc chiến tranh biên giới Ấn Trung năm 1962. Bắc Kinh vào thời điểm đó lợi dụng toàn thế giới tập trung vào cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba để đánh úp Ấn Độ. Mối lo ngại của Ấn Độ hiện nay là Trung Quốc mở nhiều cuộc tập trận tại các vùng Biển Đông, Biển Hoa Đông, khiến thế giới sao nhãng các căng thẳng tại vùng biên giới Ladakh. Ladakh là vùng lãnh thổ ở chân núi Himalaya, khu vực các phi cơ Rafale được điều động đến, là nơi mà quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đối đầu từ nhiều tháng nay. Với liên quan đến tình hình Trung Quốc, nhiều hãng công nghệ châu Âu, trong đó có cả Pháp, đã cung cấp các trang thiết bị giám sát như nhận dạng khuôn mặt cho chính quyền Trung Quốc. Đây là nội dung bản báo cáo được Tổ chức Phi Chính phủ Ân xá Quốc tế công bố ngày hôm qua.
Amnesty International đặc biệt nêu đích danh hãng công nghệ Idemia của Pháp, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sinh trắc học, đã cung cấp một hệ thống phát hiện và nhận dạng khuôn mặt trên các dải băng hình cho cơ quan an ninh Thượng Hải. Hai hãng công nghệ khác cũng bị Amnesty International điểm mặt là Axis Communications, có trụ sở tại Thụy Điển, và Nondus Information Technology của Hà Lan. Hãng thứ nhất trúng thầu nhiều hợp đồng cung cấp camera giám sát kỹ thuật số từ năm 2012. Hãng thứ hai bán cho nhiều tổ chức có quan hệ mật thiết với bộ máy an ninh, các thiết bị quay hình cho phép đo lường cảm xúc, phân tích hành vi và trong một chừng mực nào đó là phân biệt giới tính, tuổi tác và sắc tộc của những người bị ghi hình. Theo Ân xá Quốc tế, việc cung cấp các trang thiết bị cho một đất nước lạm dụng hệ thống chống tội phạm và thiết lập hệ thống giám sát dày đặc và vô tội vạ, làm gia tăng nguy cơ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Vẫn theo tổ chức phi chính phủ này, Nondus Information Technology và Axis Communication đã bán các sản phẩm của mình cho một số thực thể tại Tân Cương.
Về tình hình châu Âu, bất đồng trong hồ sơ Thổ Nhĩ Kỳ khiến Ngoại trưởng khối 27 nước châu Âu không đạt được đồng thuận về các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức của chính quyền Belarus do đàn áp phong trào đòi dân chủ. Phát biểu ngày hôm qua sau cuộc họp với các ngoại trưởng châu Âu, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu, ông Joseph Borrell cho biết là khối 27 nước không thể ban hành các trừng phạt chính quyền Lukashenko vì quyết định như vậy đòi hỏi sự đồng thuận của toàn bộ các thành viên Liên Âu. Theo lãnh đạo ngoại giao châu Âu, thì các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ 27 nước châu Âu sẽ phải thảo luận về vấn đề này trong thượng đỉnh 2 ngày, 24 và 25 tới. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc ban bố các trừng phạt do đàn áp tại Belarus đã ở mức tàn bạo chưa từng thấy và đang tiếp tục gia tăng. Ông Joseph Borrell cảnh báo là nếu chúng ta không làm việc này, thì uy tín của Liên Âu sẽ bị tổn hại. Trừng phạt không thể áp dụng do sự phản đối của Cyprus, đảo quốc Địa Trung Hải. Cyprus đặt điều kiện là chỉ đồng ý với các trừng phạt các quan chức Belarus nếu Liên Âu cũng ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia này. Hiện tại Đức không chấp nhận trừng phạt Ankara vì cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp. Berlin cố gắng là môi giới hòa giải tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều quốc gia Liên Âu ở Địa Trung Hải, trong đó có Cyprus. Còn liên quan đến nước Nga, nhà đối lập Alexei Navalny vào ngày hôm qua khẳng định là chất Novichok dùng để đầu độc ông đã được tìm thấy cả ở bên trong lẫn bên ngoài cơ thể ông. Ông đòi hỏi chính quyền trả lại bộ quần áo mà nhà đối lập mặc ngày bị đầu độc vì đây là một bằng chứng thiết yếu, Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Trên trang blog của mình, nhà ly khai đang dưỡng bệnh tại một bệnh viện ở Berlin đã viết như sau. Trước khi cho phép đưa tôi qua Đức, họ đã lấy tất cả quần áo của tôi và gửi tôi đến đây trong tình trạng hoàn toàn trần trụi. Do việc chất Novichok đã được tìm thấy trên cơ thể của tôi, rất có khả năng tôi đã bị đầu độc bằng cách cho tiếp xúc ngoài da. Quần áo của tôi là một bằng chứng cụ thể rất quan trọng. Tôi yêu cầu quần áo đó được bọc kỹ trong bao plastic và gửi trả lại cho tôi. Bị lâm vào tình trạng hôn mê trên một chuyến bay nội địa ở Nga ngày 20 tháng 8, ông Navalny được chở đến một bệnh viện ở Siberia trước khi được đưa sang Đức và kết luận tại Đức là ông bị đầu độc bằng chất Novichok mà các chuyên gia thời Liên Xô cũ đã chế tạo ra với mục tiêu quân sự. Theo những người ủng hộ ông Navalny, vết tích chất Novichok cũng đã được tìm thấy trên một chai nước nhặt ở trong phòng khách sạn của ông ở Siberia. Moscow đã bác bỏ kết luận về việc ông Navalny bị đầu độc, cho dù các phòng thí nghiệm Đức, Pháp và Thụy Điển đều có kết luận tương tự. Cảnh sát Nga khẳng định trong một thông cáo là cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Họ đã thẩm vấn khoảng 200 người đã có tiếp xúc với ông Navalny hay đã thấy ông ở Siberia. Cảnh sát còn nói đã gửi yêu cầu trợ giúp pháp lý đến Đức, Pháp, Thụy Điển nhưng không được trả lời.
Nhìn sang Hoa Kỳ, bổ nhiệm thẩm phán mới hay không vào tối cao pháp viện ngay trước cuộc bầu cử tổng thống để thay thế nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời hôm 18 tháng 9 là chủ đề nổi bật trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ những ngày gần đây. Ngày hôm qua, Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump cho biết là sẽ công bố danh tính vị thẩm phán mà ông lựa chọn ngay trong ngày thứ Sáu hoặc thứ Bảy tới. Lãnh đạo đa số Cộng hòa tại Thượng viện khẳng định sẽ tổ chức bỏ phiếu về đề nghị bổ nhiệm của Tổng thống trong thời gian sớm nhất. Sự ra đi của nữ thẩm phán được coi là một biểu tượng của cuộc tranh đấu cho nữ quyền và người đại diện cho các giá trị của cánh tả tại Mỹ, ít tuần trước cuộc bầu cử gây chấn động chính giới Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia, thì nếu Tổng thống Donald Trump thành công trong việc bổ nhiệm một thẩm phán vào tòa tối cao pháp viện, thì cán cân của cơ quan tư pháp tối cao này sẽ nghiêng hẳn về phía phe bảo thủ trong nhiều thập niên. Thông tin viên Ancope tường trình từ Washington.
Thượng nghị sĩ Mitch McConnell vinh danh nữ thẩm phán tối cao pháp viện theo quan điểm cấp tiến vừa qua đời với nhận định, xin trích, giới thẩm phán vừa mất đi một con người vĩ đại. Tuy nhiên, ngay sau đó, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện trở lại với thời sự chính trị. Ông Mitch McConnell nói, năm 2018, cử tri đã dồn phiếu cho đa số chúng ta căn cứ trên cam kết của chúng ta sẽ tiếp tục cộng tác với Tổng thống Trump, đặc biệt trong việc bổ nhiệm thẩm phán bất thường. Chúng ta sẽ tôn trọng cam kết, chúng ta sẽ bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm này. Về mặt pháp lý, phe Dân Chủ không có phương tiện nào để chống lại tiến trình này. Lãnh đạo thiểu số Dân Chủ tại Thượng viện chỉ có cách nhấn mạnh đến khía cạnh đạo lý để tác động đến quan điểm của phe Cộng hòa tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer khẳng định, thẩm phán Ginsburg đã nói với gia đình là nguyện vọng tha thiết nhất của bà là vị trí của bà sẽ không có ai thay thế trước khi tân tổng thống nhậm chức. Chỉ có một cách để cho Thượng viện bảo đảm được phẩm cách của mình trong giai đoạn khó khăn này, đó là cần có 4 thượng nghị sĩ chính trực đảng Cộng hòa cam kết không thông qua bất cứ yêu cầu bổ nhiệm thẩm phán mới nào trước khi tân tổng thống nhậm chức. Hiện tại đã có 2 thượng nghị sĩ Cộng hòa cho biết ý định phản đối việc bổ nhiệm thẩm phán mới vào tối cao pháp viện trước bầu cử.
Ancorpe, Washington, RFI.
Về đại dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới chủ trương đưa vaccine chống COVID-19 đến với tất cả các quốc gia nghèo. Ngày hôm qua, định chế quốc tế này công bố danh sách hơn 150 nước tham gia kế hoạch. Trong danh sách nói trên không có Mỹ và Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới đưa vaccine COVID-19 đến với dân chúng được 64 quốc gia thu nhập cao và hơn 90 nước có thu nhập thấp và trung bình tham gia. Trả lời báo giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thông báo mục tiêu của định chế này là huy động được 2 tỷ liều vaccine từ nay cho đến cuối năm tới. Tổ chức Y tế Thế giới đã thông cáo cho biết là định chế quốc tế này và các đối tác sẽ ký kết thỏa thuận chính thức với các nhà chế tạo vaccine nhằm có đủ số lượng liều vaccine cần thiết nhằm ngăn chừa đại dịch COVID-19. Sáng kiến COVAX là một phần trong cơ chế quốc tế do Liên Hợp Quốc xây dựng để tăng cường khả năng tiếp cận bình đẳng với vaccine chống COVID-19. Vấn đề lớn hiện nay là nguồn tài chính rất hạn chế, cho đến nay Liên Hợp Quốc mới chỉ nhận được 3 tỷ đô la trong tổng số 38 tỷ được đề nghị. Vấn đề đại dịch COVID, Hoa Kỳ vào hôm nay lại phá thêm một kỷ lục thảm khốc, số người chết vì dịch đã vượt quá mốc 200.000.
Thống kê của Đại học Mỹ John Hopkins là 199.815 vào lúc 3 giờ sáng hôm nay, nhưng với tốc độ bình quân là gần 1.000 trường hợp tử vong mỗi ngày trong thời gian gần đây, ngưỡng biểu tượng 200.000 người chết chắc chắn sẽ bị vượt vào hôm nay. Theo hãng tin Pháp AFP, trên bảng tổng kết số tử vong vì COVID-19 trên thế giới, Mỹ vẫn đứng đầu bảng, theo sau là Brazil, Ấn Độ, Mexico và Anh Quốc. Tính ra với gần 1.000 ca tử vong mỗi ngày so với dân số, con số tử vong tại Mỹ cao gấp 4 lần tỷ lệ tử vong của châu Âu. Trong số hàng nghìn ca đó, người da đen và gốc Tây Ban Nha chiếm số đông, hơn một nửa số ca tử vong dưới 65 tuổi.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Thỏa thuận về TikTok không làm hài lòng cả Tổng thống Mỹ lẫn Trung Quốc sau khi loan báo là hai tập đoàn Mỹ Oracle và Walmart sẽ tham gia vào TikTok với tổng vốn số vốn là 20%, giúp cho TikTok được tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Ông Donald Trump hôm qua còn lên tiếng đòi cho hai tập đoàn Mỹ được quyền kiểm soát hoàn toàn thực thể mới, nếu không thì thương vụ sẽ không thành. Về phía Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo khẳng định Bắc Kinh cũng sẽ không chấp nhận thỏa thuận hiện thời giữa ByteDance, công ty mẹ của TikTok, với hai tập đoàn Mỹ.
Người gọi ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, là một tên hề bị phạt tù 18 năm. Ông Nhậm Chí Cường, biệt danh là Nhậm Đại Bác, vì những lời lẽ không kiêng dè của ông nhắm vào lãnh đạo tối cao Trung Quốc, bị một tòa án Trung Quốc ngày hôm nay phạt tù vì tội danh hối lộ. Theo phán quyết, thì ông Nhậm Chí Cường đã nhận tội và không khiếu nại phúc thẩm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Liên Hiệp Quốc 75 tuổi và những tham vọng dang dở.
Cách này 75 năm, ngay sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, với sự chứng kiến của 50 nước thành viên, tổ chức Liên Hiệp Quốc ra đời. Hôm nay 22 tháng 9 năm 2020, khoảng 180 nước trong tổng số 193 tụ họp mừng sinh nhật thứ 75 trực tuyến vì đại dịch COVID-19 và trong bầu không khí căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. 75 năm tuổi, có thể nói Liên Hiệp Quốc đã đi qua một đoạn đường khá dài, với thiện chí không muốn nhìn thấy tái hiện những cuộc xung đột có quy mô lớn như các cuộc đại chiến 1914-1918 và 1940-1945. Sau 75 năm tồn tại, việc thành lập Liên Hiệp Quốc là một thành công hay là một thất bại? Một câu hỏi tế nhị đang gây nhiều tranh luận. Trên đài RTBF của Mỹ, ông Olivier Cortin, giáo sư ngành luật quốc tế trường Đại học Bruxelles, lưu ý rằng thành công hay thất bại còn là một vấn đề quan điểm. Nếu người ta có cái nhìn lý tưởng hóa, ví sự ra đời của Liên Hiệp Quốc như là một sự hóa thân của cộng đồng quốc tế, có thể giải quyết tất cả những gì diễn ra trên thế giới, và buộc phải tôn trọng luật lệ và công lý, thì sẽ cảm thấy thất vọng, cho đấy là những thất bại, không đạt được những gì như mong đợi. Còn nếu người ta chỉ đơn giản xem định chế này như là một nơi tập hợp các nước có những lợi ích của riêng mình và căn cứ vào bản hiến chương Liên Hiệp Quốc, chí ít thế giới không thể phủ nhận một điều, tổ chức này đã đạt được mục tiêu tối thiểu của mình nhờ vào các chương trình hành động có điều phối. Từ duy trì hòa bình, tránh cho nhân loại một cuộc đại chiến thứ ba, dù rằng vẫn còn có nhiều cuộc xung đột quy mô nhỏ xảy ra ở khắp nơi, xóa đói giảm nghèo cho hàng trăm triệu người dân trên khắp hành tinh, tăng tuổi thọ trung bình, hay như cải thiện các quyền cơ bản của con người, v.v. Từ những góc nhìn này, một câu hỏi khác được đặt ra, vậy sau 75 năm hiện hữu, liệu rằng Liên Hiệp Quốc có còn những phương cách để duy trì các tham vọng của mình hay không, nhất là trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành hiện nay và căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nước thành viên trong Hội đồng Bảo an không ngừng gia tăng. Ông Scott Weber, chủ tịch tổ chức phi chính phủ Interpeace, từng là nhân viên tại Liên Hiệp Quốc, trên đài RTS của Thụy Sĩ lấy làm tiếc rằng Liên Hiệp Quốc giờ chẳng khác gì một sàn đấu cạnh tranh giữa các nước lớn và chính các nước thành viên đó cản trở Liên Hiệp Quốc hoạt động một cách đúng đắn. Một điều chắc chắn là việc Hoa Kỳ lần lượt thoái lui ra khỏi nhiều định chế quốc tế lớn, từ Tổ chức Y tế Thế giới, các chương trình lương thực thế giới, khí hậu hay các hồ sơ quốc tế như Iran v.v. đã làm cho tầm hoạt động và ảnh hưởng của định chế này bị suy giảm mạnh. Hệ quả là những nước nghèo nhất sẽ là những quốc gia chịu nhiều thiệt thòi nhất, bởi vì chính những nước nghèo nhất, những quốc gia yếu nhất mới cần rất nhiều đến Liên Hiệp Quốc, các định chế của tổ chức này, theo như lời cảnh báo của chuyên gia Michel Liégeois, trường Đại học Công giáo Louvain của Bỉ trên đài RTBF. Trong bối cảnh này, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, trong bài diễn văn khai mạc phiên họp trực tuyến ngày hôm qua, không ngần ngại khẳng định rằng thế giới đang đối mặt với quá nhiều thách thức đa phương và thiếu các giải pháp đa phương. Hết lời dẫn. 75 tuổi, Liên Hiệp Quốc giờ bị ví như một bà đầm già thiếu sinh khí, bị xơ cứng. Tổ chức này hứng chịu những chia rẽ và cạnh tranh đang gặm mòn dần đại gia đình quốc tế. Hoa Kỳ, nước thắng trận và hiện vẫn luôn là cường quốc hàng đầu, đang có xu hướng co cụm. Châu Á thì tiến lên trước một châu Âu mất đoàn kết, trong khi một Trung Đông như thùng thuốc súng chực chờ bùng nổ. Tình trạng này của Liên Hiệp Quốc khiến người ta chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của ông Hamad Jones, Tổng thư ký thứ hai của Liên Hiệp Quốc, thiệt mạng trong một tai nạn máy bay đáng ngờ năm 1961 tại châu Phi. Ông nói, Liên Hiệp Quốc không tạo ra thiên đàng mà để tránh địa ngục.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Tập đoàn ARM, vũ khí mới của Hoa Kỳ để triệt hạ Trung Quốc về công nghệ. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Julien Nocetti, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Nhưng ngay bây giờ là chủ đề Theo dòng thời sự, bầu chọn Tổng Giám đốc, thách thức mới của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Trong khi thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng có do đại dịch COVID-19, Tổ chức Thương mại Thế giới đương đầu với nhiều khó khăn, thì Tổng Giám đốc người Brazil Roberto Azevedo chính thức ra đi vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, một năm trước khi ông hết nhiệm kỳ lãnh đạo lần thứ hai. Quyết định từ chức được Tổng Giám đốc thông báo hôm 14 tháng 5 với lý do gia đình, nhưng sau đó ông gia nhập hàng ngũ lãnh đạo của tập đoàn Mỹ PepsiCo, trở thành phó chủ tịch công ty. Quyết định của ông Azevedo khiến Tổ chức Thương mại Thế giới phải đẩy nhanh tiến trình chọn lựa lãnh đạo mới. Thông thường, tiến trình này thường kéo dài nhiều tháng với các vòng tham vấn để rút gọn dần danh sách ứng cử viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh phức tạp hiện nay và cũng là để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 dự kiến diễn ra vào năm 2021, mọi việc cần được tiến triển nhanh chóng.
Kể từ khi được thành lập vào năm 1995, Tổ chức Thương mại Thế giới đã có tổng cộng 6 tổng giám đốc. Đến từ châu Âu có 3 người, châu Đại Dương 1 người, châu Á 1 người và Nam Mỹ 1 người. Mỗi nhiệm kỳ tổng giám đốc kéo dài 4 năm. Để được lựa chọn vào vị trí lãnh đạo qua mỗi lần bình chọn, ứng cử viên phải nhận được sự ủng hộ đa số của 164 nước thành viên của tổ chức này.
Năm nay, giai đoạn đề cử các ứng viên đã hoàn thành vào ngày 8 tháng 7 với danh sách 8 ứng cử viên đến từ các nước Anh Quốc, Hàn Quốc, Mexico, Ai Cập, Moldova, Nigeria, Kenya và Ả Rập Xê Út, trong đó có 5 nữ ứng viên. Tiếp theo là giai đoạn 8 ứng cử viên tự giới thiệu mình với các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Họ đều là những nhân vật có nhiều kinh nghiệm về thương mại, quản lý hoặc từng nắm giữ những vị trí quan trọng trong các định chế quốc tế lớn. Chẳng hạn, ông Liam Fox, cựu Bộ trưởng Ngoại thương Anh dưới thời Thủ tướng Theresa May, bà Amina Mohamed, Bộ trưởng Thể thao Kenya, cựu đại sứ Kenya tại Tổ chức Thương mại Thế giới, từng lãnh đạo 3 cơ quan quan trọng nhất của tổ chức và cũng là ứng viên đối thủ của cựu Tổng Giám đốc Roberto Azevedo hồi năm 2013. Ứng viên Ngozi Okonjo-Iweala của Nigeria là nữ bộ trưởng tài chính và cũng là nữ ngoại trưởng đầu tiên của nước này. Bà từng là giám đốc nhiều chương trình của Ngân hàng Thế giới, chủ tịch của Gavi, Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng. Còn bà Yeo Myung-hee là nữ bộ trưởng thương mại đầu tiên của Hàn Quốc, từng là quan chức đặc trách hồ sơ của Tổ chức Thương mại Thế giới ở Bộ Thương mại Hàn Quốc hồi năm 1995. Và là người chỉ đạo các cuộc thương thuyết về các thỏa thuận tự do mậu dịch, nhất là với Trung Quốc. Bà là đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc giai đoạn 2007-2010. từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 9, Chủ tịch Đại hội đồng, Chủ tịch Cơ quan Giải quyết Tranh chấp và Chủ tịch Cơ quan Rà soát Chính sách Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới tham vấn tất cả các thành viên của tổ chức về danh sách ứng viên. Kết quả của vòng tham vấn đầu tiên đã được công bố tại cuộc họp của các trưởng đoàn tham vấn vào ngày 18 tháng 9 vừa qua. Theo đó, danh sách ứng viên được thu gọn còn 5 người, trong đó có 3 nữ, 2 nam. Đó là đại diện của Nigeria, Hàn Quốc, Kenya, Ả Rập Xê Út và Anh Quốc.
Phát ngôn viên của Tổ chức Thương mại Thế giới thông báo là vòng tham vấn thứ 2 sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 9 và kết thúc vào ngày 6 tháng 10 để lựa chọn 2 ứng cử viên vào vòng chung kết. Hai nữ ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay là đại diện của hai nước châu Phi, Nigeria và Kenya. Nếu một trong hai nhân vật này được chọn làm lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới, thì đây sẽ là lần đầu tiên tổ chức này có nữ tổng giám đốc và cũng là lần đầu tiên tổng giám đốc đến từ lục địa đen. Theo giới quan sát thì trong cuộc chạy đua năm nay, các đại diện của châu Phi có nhiều cơ hội chiến thắng, cho dù trên nguyên tắc Tổ chức Thương mại Thế giới không áp dụng nguyên tắc lựa chọn lãnh đạo luân phiên theo khu vực địa lý.
Cho đến nay, theo Tổ chức Thương mại Thế giới, vòng 1 tham vấn đã diễn ra suôn sẻ, không có mâu thuẫn giữa các thành viên. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản, bởi ngay từ đầu, nội bộ tổ chức đã có bất đồng đến mức không thể bổ nhiệm một tổng giám đốc tạm thời thay thế ông Azevedo trong khi chờ đợi tiến trình bầu chọn tổng giám đốc mới, theo như thông lệ. Chính vì sự bất đồng này mà cho đến nay, thay vì có một tổng giám đốc tạm quyền chỉ đạo hoạt động của định chế thương mại lớn nhất thế giới, định chế này tạm thời do cả 4 phó tổng giám đốc điều hành. Còn một vướng mắc khác đến từ sức ép của chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump, vốn không còn tin tưởng vào định chế quốc tế đa phương này, thông qua việc cản trở bổ nhiệm các thẩm phán thay thế vào cơ quan xét xử cao nhất có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại. Washington cũng dọa rời khỏi tổ chức nếu định chế không công bằng với nước Mỹ. Để giữ chân Washington và hóa giải bất đồng, kết quả bầu chọn tổng giám đốc lần này chắc chắn cũng sẽ phần nào phải lựa theo ý của Washington.
Theo phân tích của ông Manfred Enzig, giáo sư quan hệ quốc tế của Viện Thương mại Thế giới tại Bern, Thụy Sĩ, thì Hoa Kỳ muốn tân tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới phải chia sẻ những mối lo ngại của Mỹ, trong đó có nhiều hồ sơ liên quan đến Trung Quốc. Vì việc chọn tổng giám đốc là dựa trên cơ sở đồng thuận, cho nên quan điểm cứng rắn của Hoa Kỳ sẽ khiến cho việc lựa chọn của định chế này trở nên phức tạp.
Tất cả những lý do đó khiến kết quả bầu chọn tân tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ rất khó đoán định, nhất là khi ngày hoàn thành vòng tham vấn chung kết không được ấn định trước. Để tránh lặp lại tình trạng hồi năm 1999, khi các nước thành viên không đạt được đồng thuận và tính đến khả năng bầu chọn hai tổng giám đốc, mỗi người nắm giữ một nhiệm kỳ 3 năm. Lần này, nhiều người không loại trừ khả năng sẽ có bầu tổng giám đốc thông qua phương thức bỏ phiếu, lần đầu tiên trong lịch sử Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng cho dù được bầu chọn bằng cách nào, người được lựa chọn cầm quyền Tổ chức Thương mại Thế giới trong nhiệm kỳ 4 năm tới là ai đi chăng nữa, thì nhiệm vụ chắc chắn cũng sẽ rất nặng nề, không chỉ là giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra, cuộc khủng hoảng niềm tin và các định chế đa phương, mà còn phải khắc phục những bất đồng sâu sắc với chính quyền Washington. Nhất là nếu ông Donald Trump, người có quan điểm rất cứng rắn với Tổ chức Thương mại Thế giới, tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fe hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc trong bầu không khí căng thẳng Mỹ-Trung. Quân đội Trung Quốc tung video tập trận tấn công, đe dọa Mỹ và Đài Loan. Hơn 150 quốc gia tham gia kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới đưa vaccine phòng COVID-19 đến với người nghèo. Mục mỗi ngày một sự kiện, Liên Hợp Quốc 75 tuổi và những tham vọng dang dở. Chủ đề theo dòng thời sự, bầu chọn Tổng Giám đốc, thách thức mới của Tổ chức Thương mại Thế giới. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc hung hăng trước Đài Loan, biểu tình ở Thái Lan, việc chọn thẩm phán mới cho tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, 75 năm Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là các chủ đề thời sự được các báo Pháp bàn bạc nhiều nhất hôm nay. Trước hết về châu Á, Le Monde có bài Trung Quốc liên tục chân oai diễu võ trước Đài Loan, còn La Croix nói về sự khiêu khích của Trung Quốc tại eo biển Đài Loan.
Chuyến viếng thăm Đài Loan từ ngày 17 cho đến ngày 20 tháng 9 của ông Keith Cash, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường để dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống Lý Đăng Huy, bị Trung Quốc coi là khiêu khích. Nhất là chuyến đi này diễn ra chỉ vài tuần sau chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar.
Kể từ năm 1979 cho tới nay, chưa bao giờ Hoa Kỳ gửi đến Đài Loan các quan chức cao cấp như thế. Song song đó, Washington còn bán cho Đài Bắc 7 hệ thống vũ khí, trong đó có các hỏa tiễn cơ động giúp quân đội tiếp tục tự vệ, cho dù các phi cơ đã bị hải quân hoặc không quân Trung Quốc loại ra ngoài vòng chiến. Ông Mathieu Duchatel, phụ trách châu Á của Viện Montaigne giải thích như trên. Để trả đũa, Bắc Kinh cho tập trận với quy mô chưa từng thấy. Trong thời gian nhà ngoại giao Mỹ ở thăm, không quân Trung Quốc đã hai lần vượt qua đường giới hạn ở eo biển Đài Loan, tổng cộng trong năm nay đến 5 lần, dù trước đó từ 1999 cho đến năm ngoái vẫn tôn trọng. Stéphane Cocquif, chuyên gia về Trung Quốc tại Sciences Po Lyon nhận định, Trung Quốc đã bước qua một giai đoạn mới trong việc khiêu khích quân sự với Đài Loan. Eo biển Đài Loan đang trong khủng hoảng quân sự trầm trọng kể từ năm 1958, lúc Trung Quốc oanh tạc các đảo Kim Môn, Mã Tổ, và 1996 khi Trung Quốc bắn mấy chục hỏa tiễn vào Đài Loan, không loại trừ trường hợp một phi công có hành động quá trớn làm nổ ra chiến tranh. Hết lời dẫn.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngày hôm qua thông báo là các máy bay tiêm kích Đài Loan từ nay được vũ trang. Quân đội Đài Loan được đặt trong tình trạng báo động, bố trí hỏa tiễn trên cụm đảo Bành Hồ. Nhưng cũng theo ông Quốc Quốc trên La Croix, bà Thái vẫn chừng mực để không tạo cớ cho Trung Quốc gây chiến, một cuộc chiến mà bà không chắc đã nắm phần thắng.
Nhà nghiên cứu cho rằng ông Tập Cận Bình muốn tranh thủ các phần tử dân tộc chủ nghĩa trong quân đội, nhưng không đến nỗi khởi động một cuộc chiến tổng lực với Đài Loan. Một kịch bản như vậy sẽ khiến quân đội Mỹ có phản ứng quân sự ngay tức khắc và gây ra một cuộc chiến khu vực đẫm máu. Đối với ông Duchatel, cho đến cuối thập niên 90, Đài Loan có ưu thế quân sự tại eo biển, nhưng nay tương quan đã đảo ngược. Trung Quốc muốn tiến hành chính sách chuyện đã rồi như trên Biển Đông. Bắc Kinh áp đặt dần ưu thế quân sự, qua đó thu thập tối đa những dữ liệu về không quân Đài Loan. Về phía Hoa Kỳ thì gửi đến các quan chức để đưa ra một thông điệp rõ ràng cho Bắc Kinh, đó là không được tấn công Đài Loan. Trong khi đó, Đài Bắc lo tăng cường các quan hệ không chính thức, đặc biệt là về kinh tế với phương Tây. Chuyến thăm của Thứ trưởng Cash còn có mục đích khảo sát xem Đài Loan có thể giúp Hoa Kỳ bớt lệ thuộc về kinh tế với Trung Quốc hay không, nhất là về điện tử. Liên hiệp châu Âu thì hôm nay mở ra diễn đàn đầu tư đầu tiên với Đài Loan với sự tham gia của khoảng 15 nước châu Âu, trong đó có Pháp và Đức.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc ông Tập Cận Bình hồi cuối tháng 5 đã ra lệnh cho quân đội phải sẵn sàng chiến đấu. Ông thường xuyên nhắc như vậy vì tình hình xung quanh các vùng biên giới Trung Quốc chưa bao giờ căng thẳng như thế.
Lần đầu tiên kể từ năm 1962, các phát súng đã nổ vào đầu tháng 9 tại biên giới Ấn Trung. Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, chưa kể Đài Loan. Chưa bao giờ quân Trung Quốc lại hiện diện cả ở phía Tây lẫn phía Đông hòn đảo như vậy. Bà Thái Anh Văn dùng chữ sách nhiễu, hôm 18 tháng 9, có đến 18 chiến đấu cơ của Trung Quốc trên không phận Đài Loan, lúc Thứ trưởng Mỹ đang ở thăm. Tình hình cũng hết sức căng thẳng trên Biển Đông. Cuối tháng 8, Bắc Kinh đã cho bắn đi 4 hỏa tiễn đạn đạo, chắc là do chính Tập Cận Bình bật đèn xanh. Loại sát thủ triệt hạm này có thể thay đổi đường bay ở giai đoạn hạ xuống, loại vũ khí công nghệ cao để tấn công hàng không mẫu hạm mà Hoa Kỳ chưa có tương đương. Đây là phương diện đáng ngại của các bài triển văn hiếu chiến từ Bắc Kinh hiện nay. Quân đội Trung Quốc được hiện đại hóa hơn bao giờ hết. Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc trước Quốc hội Mỹ hôm đầu tháng 9 nhận định Trung Quốc đã ngang hàng với Hoa Kỳ, thậm chí đã vượt trong nhiều lĩnh vực như đóng tàu, hỏa tiễn, đạn đạo và hành trình trên mặt đất, hệ thống phòng không. Riêng về hải quân, Trung Quốc có khoảng 350 tàu chiến và tàu ngầm nhiều nhất thế giới, trong khi Mỹ chỉ có gần 300 chiến hạm vào đầu năm nay. Để phản ứng lại, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói rằng Bắc Kinh không đe dọa một quốc gia nào cả. Nhưng Lê Môn một lần nữa nhắc lại với Trung Quốc, Đài Loan không phải là một quốc gia. Ngô Khiêm nhấn mạnh, nếu ai đó dám tách rời Đài Loan khỏi Trung Quốc, giải phóng quân sẽ dùng đến mọi biện pháp cần thiết. Và Thủ tướng Lý Khắc Cường trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội Trung Quốc vào tháng 5 đặc biệt không nêu ra khái niệm thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc một cách hòa bình. Đây là một cách khẳng định các tuyên bố hiếu chiến đầy tham vọng.
Cũng tại châu Á, báo Le Monde đề cập đến việc phong trào phản kháng của sinh viên Thái Lan đã tiến lên một giai đoạn mới với lời khẳng định là đất nước thuộc về nhân dân chứ không phải của nhà vua.
Từ tháng 6, các cuộc biểu tình đòi dân chủ không ngừng tăng lên, ngày càng nhiều người dân tham gia xuống đường, cho dù mục tiêu huy động được 100.000 người vẫn chưa đạt. Không chỉ phản đối hoàng gia mà phong trào còn dám động chạm đến chủ đề cấm kỵ nhất là quốc vương Rama Đệ Thập. Từ khi lên nối ngôi, nhà vua đã tăng cường kiểm soát quân đội, trực tiếp nắm khối tài sản của hoàng gia lên đến 30 tỷ đô la, không cho ai khác quản lý, dù ông thường xuyên sống ở Đức chứ không phải ở Thái Lan. Mới cách đây một tháng, không ai có thể tưởng tượng được một sự đối đầu như thế với vị vua Thái, vốn luôn được coi như thần thánh và luật khi quân khắc khe nhất thế giới, khiến những ai bán bộ có thể bị tống giam đến 15 năm. Sinh viên đòi hỏi dân chủ hóa đất nước, đưa ra bản yêu sách gồm 10 điểm. Hiện thời, câu trả lời của hoàng gia chỉ là cho tháo gỡ tấm bảng có ghi hàng chữ đất nước thuộc về nhân dân.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Tập đoàn ARM, vũ khí mới của Mỹ để chiến hạ Trung Quốc về công nghệ. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Julien Nocetti, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI.
Tạp chí Kinh tế.
Kiểm soát công nghệ của thế kỷ 21 để triệt hạ Trung Quốc đặt từ châu Âu đến Nhật Bản, Hàn Quốc vào thế chư hầu, phải chăng Hoa Kỳ đang đạt gần đến đích sau vụ một công ty của Mỹ thâu tóm một tập đoàn của Anh từ tay một nhà đầu tư Nhật Bản? Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Nvidia thông báo chi ra 40 tỷ đô la để mua lại ARM từ tay chủ nhân là SoftBank. ARM, Nvidia hay SoftBank là ba cái tên xa lạ với hầu hết người tiêu dùng trên thế giới, nhưng lại không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Mẫu số chung của ba tập đoàn nói trên là những con vỏ chip và họa đồ đã trở thành những con tim và khối óc của điện thoại thông minh, của máy vi tính và tất cả các dụng cụ kết nối cũng như là của các máy chơi game. Có ít nhất 3 yếu tố để quan tâm đến vụ công ty ARM của Anh một lần nữa đã đổi chủ. Thứ nhất là nhà đầu tư SoftBank năm 2016 mua lại toàn bộ công ty thiết kế bỏ chip này của Anh Quốc với cái giá 32 tỷ đô la và có lãi 8 tỷ khi bán lại cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Lý do, ARM có trụ sở tại Cambridge, thung lũng công nghệ cao của Vương quốc Anh trong năm ngoái chẳng hạn, đã thiết kế 22,8 tỷ con bọ cho khách hàng ở khắp năm châu, trong đó có những tên tuổi lớn của Mỹ như chính bản thân Nvidia hay Apple, Qualcomm và kể cả các khách hàng khác như là Huawei, Samsung, Nokia, v.v. Bọ của ARM nổi tiếng là hiệu quả và ít hao tốn năng lượng. Một lợi thế khác của tập đoàn Anh giúp cho SoftBank nhanh chóng thu về bạc tỷ đó là cái thế trung lập của công ty này. Nhờ vậy mà ARM vẫn thịnh vượng trong cuộc chiến công nghệ giữa hai ông khổng lồ của thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Vậy thì Nvidia có lợi gì khi mua lại ARM? Đang dẫn đầu thị trường họa đồ GPU cho máy tính điện tử, không có Nvidia, không thể có hình ảnh trên máy tính trên điện thoại và cũng không thể có các trò chơi điện tử. Có trụ sở tại California, công ty Mỹ này đang kiểm soát đến 80% thị phần của thế giới nhờ là một trong những tên tuổi hiếm hoi có thể xử lý cùng lúc hàng tỷ dữ liệu. Thế nhưng Nvidia nhìn xa hơn thế nữa và đã trông thấy những lợi thế một khi làm chủ được ARM. Một là củng cố thêm thế thượng phong của mình trong hai lĩnh vực khác, đó là trí thông minh nhân tạo và các data center, tức là những trung tâm lưu trữ và xử lý các dữ liệu cho khách hàng. Và hai là hãng của Anh cũng sẽ là một loại vũ khí lợi hại giúp cho Nvidia qua mặt luôn cả các đối thủ của chính Hoa Kỳ như Intel hay AMD. Lý do thứ nhì để chú ý đến vụ tập đoàn thiết kế bọ điện tử của Anh một lần nữa đổi chủ, đó là công ty Nhật Bản SoftBank không can thiệp vào các hoạt động, vào chiến lược phát triển hay chính sách thương mại của ARM, với Nvidia thì khác. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia về công nghệ mới Julien Nocetti, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI và giảng dạy tại trường quân sự Saint-Cyr, giải thích về các khác biệt giữa SoftBank với Nvidia khi cùng muốn làm chủ ARM của Anh.
La Grande-Bretagne, elle a, et c'est vrai que ARM était un petit peu un des derniers joyaux, et notamment technologiques.
ARM là một trong những tập đoàn có giá trị cuối cùng của Anh Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ mới. Cho tới nay, công ty này vẫn trụ lại được tại Vương quốc Anh, cho dù đã bị tập đoàn SoftBank của Nhật Bản mua lại từ năm 2016. Trong 4 năm qua, tập đoàn Anh này vẫn làm chủ công nghệ của mình, vẫn giữ được việc làm cho người Anh. Việc hãng của Mỹ Nvidia mua lại là một bước ngoặt quan trọng. Công nghệ ARM đang có trong nay mai sẽ bị rời sang Hoa Kỳ hay sang một quốc gia thứ ba nào đó, theo tôi là điều khó tránh khỏi. Ít nhất là một phần các hoạt động của ARM sẽ bị ảnh hưởng. Từ các nguồn nhân lực của ARM đến kỹ thuật rất đặc biệt của công ty này sẽ đều do Mỹ kiểm soát. Đây thực sự là một mối đe dọa cho đến sự tự chủ về công nghệ của Vương quốc Anh nói riêng, của châu Âu nói chung. Điều mâu thuẫn ở đây là chính phủ Anh đã phản ứng rất trễ. London gần như thờ ơ khi Nvidia bắt đầu thông báo kế hoạch mua lại công ty từ hồi tháng 7 vừa qua. Phải đợi đến khi ván gần như đã đóng thuyền thì chính giới và báo chí mới quan tâm đến hồ sơ nhạy cảm này. Điều đó thể hiện sự thờ ơ và chậm trễ của toàn châu Âu trong lĩnh vực công nghệ cao.
Tập đoàn Mỹ trong tay Chủ tịch Tổng Giám đốc Chen Sun Huang tuy cam kết sẽ duy trì mô hình phát triển của ARM và nhất là sẽ tiếp tục đối xử một cách bình đẳng để phục vụ tất cả các khách hàng, đồng thời duy trì các cơ sở cũng như là trung tâm nghiên cứu của ARM tại Cambridge. Thế nhưng không có gì bảo đảm rằng Nvidia sẽ không giữ một số công nghệ của ARM cho riêng mình. Đó là chưa kể kinh nghiệm cho thấy những hứa hẹn ban đầu từ phía các công ty muốn thâu tóm đối phương thường xuyên là những lời nói gió bay. Chẳng vậy mà chính đồng sáng lập viên của ARM, ông Hermann Hauser, đã lên tuyến đầu để chống lại kế hoạch bán tập đoàn công nghệ bán dẫn uy tín nhất của Vương quốc Anh cho Nvidia. Ông Hauser báo trước một thảm họa đối với nhân viên ARM và nhất là với ảnh hưởng của Vương quốc Anh trong thế giới công nghệ mới. Chuyên gia Julian Nocetti xem thương vụ này là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy cả London lẫn Bruxelles đều đang đầu hàng trên mặt trận công nghệ cao và tự đặt mình vào thế chư hầu của Mỹ.
Chủ quyền về mặt công nghệ của châu Âu thực ra đã gặp trở ngại ngay từ đầu. Vốn này chỉ là một đòn mới giáng thêm vào tham vọng đó của châu Âu mà thôi. Chúng ta biết rằng giới lãnh đạo châu Âu, ủy ban châu Âu liên tục nói tới một chiến lược tự chủ về mặt kỹ thuật số, về công nghệ cao, nhưng rõ ràng là lời nói không đi đôi với việc làm. Về mặt công nghiệp, kinh tế, chính trị và chiến lược, đây thực sự là một thất bại. Ngay cả về mặt biểu tượng, đây cũng là một thất bại ê chề. Tập đoàn ARM là một con chim đầu đàn trong một lĩnh vực rất đặc biệt, nhạy cảm, liên quan đến chip điện tử, đến công nghệ bán dẫn. Với cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và tập đoàn Trung Quốc Huawei, lẽ ra đó phải là một bài học thức tỉnh châu Âu. Chúng ta thấy công nghệ bán dẫn mang tính chiến lược cao độ và tương lai của mạng 5G tùy thuộc vào những sản phẩm này tới mức độ nào. Vậy mà, châu Âu vẫn để ARM lọt vào tay Hoa Kỳ. Nvidia mua lại tập đoàn của Anh sẽ cho phép Hoa Kỳ cầm dao đằng chuôi về mặt địa chính trị, địa chiến lược và giờ đây là cả về địa kinh tế nữa. Washington chặn trước các nước cờ của các tập đoàn Trung Quốc nhưng đồng thời cũng thách thức luôn cả châu Âu.
Lý do thứ ba khiến chúng ta phải chú ý đến hồ sơ này đó là châu Âu đang mất dần thế độc lập về mặt công nghệ mới. Đồng sáng lập viên ARM Hermann Hauser trong một bản kiến nghị đã kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson can thiệp bởi viễn cảnh Nvidia di rời cơ sở của ARM sang Hoa Kỳ là điều không tránh khỏi. London sẽ tính sao nếu như mỗi khi ARM muốn ký hợp đồng với một khách hàng nào đó đều phải hỏi ý kiến của Washington trước đã. Thành công mà ARM có được là nhờ cái thế trung lập giữa tất cả các khách hàng. Thế nhưng trong bối cảnh chiến tranh thương mại về công nghệ Mỹ-Trung hiện nay, thế trung lập đó liệu có còn được bảo đảm nữa hay không khi mà ARM đã thuộc về Mỹ? Đó là chưa kể, một khi mà thủ tục hoàn tất thì Hoa Kỳ sẽ độc quyền kiểm soát ba hãng lớn nhất trên thế giới trong ngành công nghệ bán dẫn, đó là Nvidia, AMD và Intel. Chuyên gia Nocetti trả lời RFI Việt ngữ đã trông thấy trước hậu quả tương lai từ việc ARM đổi chủ.
Alors les conséquences à mon avis à court moyen terme elles seront assez importantes parce que ce qui se produit hein c'est
avec ce rachat. Hậu quả về ngắn và trung hạn theo tôi sẽ hết sức lớn. Thương vụ này cộng thêm với những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là một đòn đau đánh vào dây chuyền cung ứng toàn cầu. Mỹ ngày càng khẳng định logic đối đầu giữa một bên là công nghệ của Hoa Kỳ và bên kia là công nghệ của Trung Quốc. Rõ ràng là Mỹ đi theo chủ trương bảo hộ và khái niệm địa kinh tế đang hình thành. Nhà Trắng có một tầm nhìn về lâu về dài, không chỉ để nhắm vào Trung Quốc mà để triệt hạ luôn cả các đối thủ tiềm tàng khác của Hoa Kỳ, cho dù là Tổng thống Trump thường xuyên có những tuyên bố đôi khi chống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Các lập luận bảo vệ công ăn việc làm cho 6.700 nhân viên trên lãnh thổ Anh hay lá bài chủ quyền quốc gia về mặt công nghệ cao không có sức thuyết phục bằng 40 tỷ đô la mà Nvidia chịu xuất hầu bao để mua lại công ty bán dẫn số 1 này của Vương quốc Anh. Thêm vào đó, ông Julian Nocetti cũng lưu ý, ngay cả chính phủ Anh cũng khó có thể can thiệp để chặn thương vụ giữa ARM với Nvidia và SoftBank, bởi ARM là một công ty tư nhân, vốn thì lại thuộc về một ông chủ Nhật Bản, và bên mua vào là Hoa Kỳ.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Tập đoàn ARM, vũ khí mới của Mỹ để triệt hạ Trung Quốc về công nghệ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Đồng tâm đỉnh điểm của tranh chấp đất đai tại Việt Nam. Tạp chí do Thanh Phương biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Phiên tòa sơ thẩm xử vụ Đồng Tâm đã chấm dứt ngày 14 tháng 9 vừa qua với hai bản án tử hình và các bản án khác từ 15 tháng cho đến chung thân. Như vậy là đã kết thúc một vụ được cho là đỉnh điểm của các tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền, một vấn đề vẫn khuấy động thời sự Việt Nam suốt 40 năm qua. Vụ Đồng Tâm cũng đã thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế và các chuyên gia nước ngoài.
Theo nhận định chung của giới luật gia Việt Nam, vụ án Đồng Tâm là một vụ án tranh chấp đất đai gây chấn động dư luận vì đã có đến 4 người chết trong vụ này, một dân làng và 3 công an.
Trong số 29 dân làng Đồng Tâm bị đưa ra xử, tòa đã tuyên án tử hình Lê Đình Chức và Lê Đình Công, hai người con trai của ông Lê Đình Kình, người đứng đầu nhóm khiếu kiện đất đai, đã bị bắn chết trong cuộc tấn công của hàng ngàn công an vào làng Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng Giêng 2020. Cháu nội của ông Lê Đình Kình là Lê Đình Doanh thì bị kết án tù chung thân. Cả ba đều bị cáo buộc tội giết người vì bị xem là đã gây ra cái chết bằng bom xăng của ba công an trong vụ tấn công. Những cái chết mà cho tới nay vẫn còn gây nhiều nghi vấn. Cũng với tội danh giết người, ba bị cáo khác lãnh án tù 16 năm, 13 năm và 12 năm. Một số bị cáo khác thì bị tuyên án tù về tội chống người thi hành công vụ với bản án từ 5 năm đến 6 năm tù. Trong 17 bị cáo còn lại, 3 người bị phạt mỗi người 3 năm tù. 14 người kia thì bị phạt tù treo từ 15 tháng đến 30 tháng và được trả tự do ngay tại tòa nếu không bị tạm giam trong vụ án khác. Trả lời RFI Việt ngữ qua email ngày 18 tháng 9, giáo sư Carl Tyer, Đại học New South Wales của Úc, chuyên gia về Việt Nam, nhận định.
Qua cách thức độc đoán và mang tính chất răn đe mà Tòa án Nhân dân Hà Nội tiến hành phiên xử 29 người dân Đồng Tâm, vào lúc này không thể biết được tòa có xử đúng tội hay không. Trong bản án sơ thẩm có 6 người bị kết tội giết người, 2 người trong số đó lãnh án tử hình và 4 người kia lãnh án từ 12 năm tù đến chung thân. Bản án sơ thẩm này có thể được kháng cáo. Tôi chưa thấy tòa đưa ra các bằng chứng có tính chất thuyết phục rằng cái chết của ba công an là do cố tình gây ra, bởi vì cáo buộc của cơ quan công tố đã không được các luật sư bào chữa thẩm tra kỹ lưỡng. Thật vậy, quá trình tố tụng của tòa án dường như là một trường hợp cai trị bằng pháp luật nhằm che đậy sự thất bại có hệ thống của chính quyền địa phương trong việc giải quyết những khiếu kiện của nông dân một cách hợp pháp, công bằng và ôn hòa. Người ta hy vọng rằng Tòa án Nhân dân tối cao sẽ xét xử các kháng cáo và đảm bảo tính minh bạch về mặt pháp lý trong các thủ tục tại tòa để đảm bảo rằng công lý được thực thi.
Trong bài viết đăng trên trang Asia Sentinel ngày 14 tháng 9 năm nay, ông David Brown, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và là người theo dõi sát tình hình Việt Nam, có cho rằng các bản án trong phiên xử vụ Đồng Tâm không có gì đáng ngạc nhiên.
Theo ông David Brown, đây là một phiên xử mang tính trình diễn do nhà nước Việt Nam ra lệnh và điều khiển. Các bị cáo đã thay phiên nhau nhận tội với lời lẽ gần giống nhau. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến gia đình ba chiến sĩ công an hy sinh. Bị cáo xin cảm ơn các giám thị trại giam đã giúp nhận ra lỗi lầm. Bị cáo cảm ơn các luật sư, nhưng nay không cần đến sự bào chữa của luật sư nữa. Và cuối cùng, bị cáo xin được hưởng mức án khoan hồng. David Brown nhắc lại, theo chủ thuyết của đảng và theo luật Việt Nam, đất đai là sở hữu của toàn dân và nhà nước thay mặt nhân dân quản lý đất đai. Nếu nông dân cứ một mực khẳng định quyền của họ trên mảnh đất mà đảng, nhà nước quyết định sử dụng vào mục đích khác, thậm chí cho dù họ chỉ đòi được đền bù thỏa đáng, thì họ có thể bị gán ghép là những kẻ gây bạo loạn, những kẻ khủng bố và sẽ bị buộc phải dời đi nơi khác và trong một số vụ bị truy tố để làm gương.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong bài viết đăng trên trang The Diplomat ngày 15 tháng 9 vừa qua, ông Sébastien Strangio, nhà báo chuyên về Đông Nam Á của trang mạng này, nhận định về kết quả phiên xử vụ Đồng Tâm như sau. Sau khi tỏ dấu hiệu khoan dung, chính quyền Việt Nam đã dùng vụ xử Đồng Tâm để bắn một tín hiệu cứng rắn.
Tác giả bài viết nhắc lại là trong suốt 3 năm, dân làng Đồng Tâm đã chống lại ý định của chính quyền xây một sân bay quân sự, khẳng định rằng 47 hectare đất canh tác của họ đã bị chính quyền địa phương trưng thu trái phép để giao cho Viettel, một tập đoàn do quân đội Việt Nam quản lý. Sébastien Strangio cho rằng vụ Đồng Tâm phản ánh những căng thẳng ngày càng gia tăng chung quanh vấn đề đất đai ở Việt Nam. Tác giả bài viết trích lời giáo sư Carl Thayer nhận định vụ tấn công vào Đồng Tâm và vụ xử là đỉnh điểm của 40 năm vấn đề đất đai ở Việt Nam. Sébastien Strangio nhận định các bản án trong phiên xử vụ Đồng Tâm cũng cho thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quyết diệt trừ mọi mầm mống bất ổn ở nông thôn. Trước khi bắt đầu phiên xử, Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi văn bản chỉ đạo đến toàn bộ báo chí nhà nước, yêu cầu họ mô tả 29 bị cáo là những kẻ tấn công đầu tiên và tố cáo ông Lê Đình Kình là một đảng viên thoái hóa. Trong một tuyên bố gần đây, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô còn gọi ông Lê Đình Kình là địa chủ cường hào mới. Sébastien Strangio kết luận, các tranh chấp đất đai ngày càng tăng là một thách thức đặc biệt gây go đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn đã dựa rất nhiều vào sự yểm trợ của những người nông dân để giành được chính quyền. Trì hoãn việc cải tổ sâu rộng hệ thống quản lý đất đai phức tạp của Việt Nam có thể sẽ lại càng gây thêm quan ngại và tuyệt vọng. Sự kháng cự kiên quyết mà trước đây Đảng Cộng sản dựa vào nay đã quay ra chống lại đảng. Sébastien Strangio trích lại một bài viết của ông Lê Toàn, Đại học Monash, Úc, đăng trên trang East Asia Forum ngày 10 tháng 4 với tựa đề Đồng Tâm cho thấy luật đất đai của Việt Nam là bất công và nền dân chủ cơ sở đã thất bại. Trong bài này, ông Lê Toàn viết, tuy vụ việc rất phức tạp, nhưng về căn bản có 3 vấn đề. Thứ nhất, đây là một vụ tranh chấp về quyền sử dụng đất. Chính quyền lập luận rằng dân làng chiếm dụng trái phép đất của nhà nước, nhưng dân làng khẳng định đó là đất của họ. Thứ hai, đó là sự tranh cãi về việc chính phủ trưng thu đất có đúng đắn và hợp đạo lý hay không. Chính quyền khẳng định họ trưng thu đất này vào mục đích không ít để xây dựng sân bay quân sự, nhưng dân làng không tin điều đó. Thứ ba, vụ này cho thấy hạn chế của nền dân chủ cơ sở ở Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp giữa nhà nước với xã hội. Tác giả bài viết nhắc lại, luật đất đai năm 1993 trao cho các cá nhân quyền sử dụng đất, nhưng cũng cho phép nhà nước trưng thu đất nhằm vào mục đích công ích. Nhưng sau đó quyền trưng thu này được mở rộng thành những khái niệm mơ hồ, chẳng hạn như nhằm mục đích phát triển kinh tế và nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội. Hậu quả là có ngày càng nhiều bất đồng về tiền đền bù dẫn đến các tranh chấp kéo dài. Ông Lê Toàn ghi nhận, nhiều người dân ở Việt Nam vẫn tin rằng họ có quyền gần như là sở hữu chủ đất và quyền này phải được bảo vệ khi nhà nước trưng thu đất đai vào mục đích công. Ông viết, mặc dù người dân bình thường không chống việc chính quyền trưng thu đất đai vào mục đích công ích, nhưng trong quá khứ, nhiều quan chức chính quyền đã lạm dụng quyền này, cho nên người dân không còn tin vào chính quyền nữa. Theo tác giả bài viết, muốn khôi phục lòng tin đó thì phải xóa bỏ quyền trưng thu đất đai nhằm vào các mục đích kinh tế xã hội để phản ánh sâu sắc hơn nguyện vọng của người dân về một hệ thống quản lý đất đai công bằng. Điều này đòi hỏi một môi trường thể chế mà trong đó có một sự thảo luận thật sự, tức là quyền lợi của người dân được xem xét thấu đáo và được đánh giá bởi những người phân xử độc lập. Trong bài nhận định đề ngày 10 tháng 9 đăng trên trang Twitter cá nhân, giáo sư Carter dự báo là vụ đồng tâm sẽ dẫn đến việc theo dõi và giám sát từ trên xuống chặt chẽ hơn khi các cuộc biểu tình về đất đai lần đầu tiên nổ ra. Vụ đồng tâm cũng sẽ buộc chính quyền phải xem xét lại các thủ tục tiến hành và chiến thuật sử dụng vũ lực của công an và nhân viên an ninh. Ngoài ra, đảng cũng sẽ cần xem xét lại chiến lược thông tin và truyền thông của họ. Những người biểu tình vì đất đai đã được mô tả trên các phương tiện truyền thông là những kẻ bạo loạn và khủng bố. Những người Việt Nam thạo tin đều biết rằng các cuộc biểu tình về đất đai thường là do các chính quyền địa phương gây ra vì lợi ích tài chính của họ. Theo giáo sư Carl Tyer, trừ khi các quan chức địa phương bị khiển trách hoặc trừng phạt vì hành động của họ, những người có hiểu biết ở Việt Nam sẽ ngày càng hoài nghi về tính xác thực của thông tin trên các cơ quan thông tin và truyền thông chính thức.
RFI.
Thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc trong bầu không khí căng thẳng Mỹ-Trung. Quân đội Trung Quốc tung video tập trận tấn công đe dọa Mỹ và Đài Loan. Hơn 150 nước tham gia kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới đưa vaccine phòng COVID-19 đến với dân nghèo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Liên Hợp Quốc 75 tuổi và những tham vọng dang dở. Chủ đề theo dòng thời sự, bầu chọn tổng giám đốc, thách thức mới của Tổ chức Thương mại Thế giới. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với chủ đề đòi công lý khí hậu, một số biến chuyển lớn về pháp lý trong thời gian gần đây và các giới hạn hiện nay. xin mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.